SBS Việt ngữ.
Trong chuyến thăm Úc mới đây, hoàng tử Harry và cô vợ Meghan đã làm cho đám đông rất yêu thích họ. Trong lúc ở Dublin, Harry tâm sự chính anh cũng cảm thấy khó khăn khi động viên các nạn nhân của hạn hán hãy tìm sự giúp đỡ.
Các bạn phải biết rằng là người mạnh mẽ, bạn cần phải có can đảm tìm đến sự giúp đỡ khi bạn cần đến. Bạn không nên chịu đựng một mình. Chúng ta đều giống nhau, bởi vì can đảm tìm đến sự giúp đỡ là quyết định đúng đắn nhất trong đời tôi. Bạn sẽ thấy cuộc sống tiếp tục được cải thiện một cách không ngờ.
Những người ủng hộ Cộng Hòa, thậm chí cả một số người bảo hòa, cũng tỏ ý hoài nghi là nước Úc cần sự giúp đỡ, ít ra là để trở thành một nước Cộng Hòa. Thành viên của nhóm thanh niên bảo hoàng Victoria, Claire Evans, không nghĩ rằng chuyến thăm của Harry và Meghan sẽ thôi thúc người Úc muốn thay đổi thể chế quân chủ lập hiện.
Tôi không nghĩ chuyến thăm của hoàng gia làm tăng sự ủng hộ, nhưng nó cho thấy hoàng gia làm được nhiều điều tốt và có nhiều lợi điểm trong thể chế quân chủ hiến định.
Trong khi đó, Chủ tịch phong trào Cộng hòa Úc Michael Comey nghĩ rằng dù công chúng có hào hứng chào đón hoàng gia, điều đó không có nghĩa là họ muốn duy trì sự liên đới với Điện Buckingham.
Tôi nghĩ có những người rất thích thú với các chuyến thăm của hoàng gia. Những người này không đa dạng lắm. Họ đại diện trong số người Úc, chứ không phải toàn bộ người Úc. Cho dù có thích thú với hoàng gia hay các nhân vật nổi tiếng, thì người dân Úc cũng hiểu là họ phải quyết định cho tương lai của mình. Bắt tay hoàng tử và trả lời câu hỏi quan trọng, đó là hai chuyện khác nhau hoàn toàn.
Một cuộc thăm dò của News Poll hồi tháng 4 cho thấy 50% dân Úc ủng hộ Cộng hòa, 41% muốn duy trì như hiện nay, trong khi 9% nói rằng họ không quan tâm. Chủ tịch phong trào bảo hoàng giáo sư David Flynn nghĩ rằng hoàng tử Harry và William được nhiều người ưa thích, nhất là giới trẻ Úc rất ngưỡng mộ hoàng tử Harry.
Chúng ta thấy hồi trong quân ngũ, anh ta quyết đòi phải có mặt bên cạnh các đồng đội phục vụ ở Iraq, rồi Afghanistan. Chưa kể công việc từ thiện của anh ấy, và đặc biệt với cuộc thi thể thao Invictus dành cho các thương binh là lúc hoàng tử Harry nổi bật nhất. Tôi nghĩ người Úc, nhất là giới trẻ Úc, cảm nhận được điều đó.
Giáo sư Flynn nói rằng phe ủng hộ Cộng hòa phải chứng tỏ được là sự thay đổi như vậy sẽ giúp cải thiện chính quyền.
Chúng tôi luôn lập luận rằng vấn đề là ở hiến pháp. Nếu anh sửa đổi hiến pháp thì phải có thể cải thiện đáng kể việc chấp chính. Phe ủng hộ Cộng hòa phải chứng minh được điều đó, nhưng họ đã thất bại một cách đáng kể.
Ông Michael Comey từ phong trào Cộng hòa nghĩ rằng sẽ có sự thay đổi nhưng cần thời gian, vì cử tri không coi chuyện nước Úc liệu có nên trở thành một nước Cộng hòa hay không là vấn đề gì ưu tiên.
Chuyện đó không bao giờ khẩn cấp hơn là chuyện điện nước hay người tị nạn hay những vấn đề cấp bách khác. Nhưng tôi nghĩ người dân Úc cần biết nhiều chuyện quan trọng, và vào bất kỳ thời điểm nào cũng có nhiều hơn là một chuyện quan trọng. Các phong trào đã thay đổi trong 20 năm qua, ví dụ phong trào hôn nhân đồng tính, người dân có làm chủ tiếng nói của họ được nhiều hơn hay không?
Ông Comey tiên đoán phải cần 4 năm mới có được sự thay đổi khả thi.
Chúng tôi muốn người Úc có tiếng nói ngay từ lúc đầu. Cả nước lên tiếng vào năm 2020 để trả lời cho câu hỏi bạn có muốn nước Úc đứng đầu bởi một quốc trưởng hay bạn muốn quốc trưởng được nhân dân hay quốc hội bầu chọn. Sau đó đến một cuộc trưng cầu dân ý để thay đổi hiến pháp. Vì vậy, nếu chúng ta để cho người dân Úc lựa chọn tương lai của chính họ, đó sẽ là cách hay nhất để có tương lai vững chắc.
Nhưng cô Claire Evans của phong trào bảo hoàng nghĩ rằng có quá nhiều bất ổn nếu Úc trở thành một nước Cộng hòa. Cô dẫn chứng rằng năm nay tổ chức đánh giá kinh tế chính trị EIU sắp hàng 167 quốc gia, trong đó 9 nước quân chủ lập hiến nằm trong số 15 quốc gia có thể chế thành công nhất trên thế giới.
Trong các tiêu chuẩn để đánh giá có khả năng kiểm tra chính phủ, bầu cử có tự do và công bằng hay không, vân vân. Tôi nghĩ Úc nằm trong số 15 quốc gia đứng đầu không phải là do ngẫu nhiên. Một chính phủ có trách nhiệm và được kiểm tra là nhờ vào thể chế quân chủ hiến định. Nó giúp duy trì sự ổn định cho dù các chính phủ thay đổi. Cái mà phong trào Cộng hòa vận động là kiểu như ở Mỹ. Xin thưa, Hoa Kỳ xếp hạng thứ 21 trên 167 quốc gia.
United States have and they came in at number 21 on the list, the 167 countries.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.